là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bình nỗ lực về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh tăng cường hoạt động xử lý tái chế rác thải tạo môi trường xanh sạch đẹp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cán bộ người dân tộc có trình độ được đào tạo cơ bản. Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Trần Huy Tuấn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích kết quả chung của địa phương. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, lãnh đạo các cấp các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Trần Huy Tuấn trên cương vị Bí thư tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiếp tục đưa địa phương phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức phiên chính thức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024. Tham dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường không ngừng vươn lên, tích cực tham gia, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với những việc làm cụ thể thiết thực, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, góp phần cung cấp ủy chính quyền vực dậy, tái thiết và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Khăm Phan Phởi Pha Vong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và phu nhân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh Yên Bái đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Viên Chăn từ năm 2008 và tỉnh Senyabuli từ năm 2012. Các hoạt động hợp tác của tỉnh Yên Bái với tỉnh Viên Chăn và Senyabuli đã góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh và làm sâu sắc truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Phan Phởi Nha Vong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mong muốn, trong thời gian tới Yên Bái và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác để các bên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, quân sự, quốc phòng. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại huyện Trấn Yên. Qua đi thăm một số mô hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long mong rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng nghề và các công ty xuất khẩu lao động hoạt động trên địa bàn đã tổ chức buổi gặp mặt người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm động viên, khuyến khích tinh thần người lao động. Tại buổi gặp mặt các lao động đi xuất khẩu lao động, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động để đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển dụng lao động, phối hợp trong đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề, nâng cao trình độ lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ của tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa trên 700 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2024. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui với nhân dân ở các thôn bản trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết với nhân dân các thôn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, vượt lên những khó khăn thách thức với sự năng động, sáng tạo trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, hiện nay cấp ủy chính quyền và các đơn vị địa phương của huyện Yên Bình đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, huyện ủy Yên Bình đã ban hành kế hoạch số 186 với 59 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, trong đó có nhiều chỉ tiêu có mức phấn đấu cao hơn so với tỉnh giao. Huyện cũng đã xây dựng kịch bản, lộ trình, thực hiện các chỉ tiêu theo từng tháng, từng quý, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, cá nhân phụ trách. Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các ban ngành địa phương đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện để triển khai thực hiện. Bám sát định hướng của huyện, xã Phú Thịnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với 48 chỉ tiêu trọng yếu. Đảng ủy xã đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến và bàn các giải pháp tổ chức thực hiện. Đối với các chỉ tiêu khó thì tổ chức các hội nghị chuyên đề định hướng cho các chi bộ sinh hoạt gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Mai Xuân Bính, Bí thư chi bộ thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Trong năm 2024, thực hiện những nghị quyết 125 của Đảng ủy về triển khai các cái nhiệm vụ của năm, thì ngay từ ngày đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch. Thứ nhất là về bám vào các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chúng ta đã đạt và để phấn đấu trong thời gian tới là sẽ đạt là thôn thông minh. Đấy. Thế gắn liền với công tác đó thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Trong năm 2024 thì chúng tôi đã kết nạp được một đồng chí đảng viên và hiện nay đã gửi được một đồng chí đi tham gia về lớp nhận thức về đảng trong tháng 11.
Với sự cố gắng nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã, đến nay qua rà soát đánh giá, xã Phú Thịnh đã có 36 trên 48 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đã đạt trên 80%, còn 5 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo, làm đường giao thông nông thôn. Bà Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Hiện nay trên địa bàn toàn xã thì cũng đang tập trung cao độ và hoàn thành thực hiện các cái chỉ tiêu chính trị của năm, đồng thời song song với đó là thực hiện các cái nội dung để lãnh đạo chỉ đạo công tác đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và dự kiến là sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2024 và thực hiện các cái nhiệm vụ của đại hội đảng bộ xã trong quý 1 năm 2025. Và đồng thời bên cạnh đó thì đảng bộ chính quyền địa phương cũng đang hỗ trợ bà con nhân dân tích cực khắc phục những cái hậu quả của cơn bão số 3. Và đến nay thì cơ bản là đời sống của nhân dân đã đi vào ổn định và đang hướng tới các cái hoạt động để chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11 cũng như là các cái hoạt động về cuối năm và đặc biệt là phát động các phong trào thi đua để chào mừng đại hội đảng các tiến tới đại hội 14 của đảng.
Năm 2024, ngành giáo dục huyện Bình được giao 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch 186 của huyện ủy. Khi nhận kế hoạch, ngành đã triển khai nhiệm vụ từ các đơn vị nhà trường với phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian và rõ trách nhiệm. Đến nay, ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình cho biết.
Trong thời gian tới, thì phòng giáo dục và đào tạo cũng sẽ tiếp tục triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp học, thế và đặc biệt là đối với lớp 5, lớp 9 trong năm học 2024-2025. Thế và phát động các cái phong trào thi đua như dạy tốt học tốt, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trường học xanh, trường học chuyển đổi số. Thế và đặc biệt là chỉ đạo các nhà trường tăng cường cái giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Thế và đặc biệt là cái việc nâng cao chất lượng mũi nhọn trong cái việc mà tổ chức cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh sắp diễn ra trong năm học 2024-2025. Thế và cũng đồng thời là phối hợp với các phòng ban cơ quan chuyên môn của huyện để tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà năm 2024 đã đề ra.
Với tinh thần tập trung lãnh đạo, điều hành chủ động và linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, vừa xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Đến nay, 6 chỉ tiêu chính của ngành lao động thương binh và xã hội huyện đã vượt so với kế hoạch giao. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành. Trong đó thì tập trung khẩn trương giải ngân, hỗ trợ nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Và phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì 100% các hộ bị thiệt hại về nhà ở thì sẽ hoàn thành giải ngân, khởi công và sửa chữa, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động và đời sống của nhân dân trên địa bàn và góp phần vào việc hoàn thành thành tích chung của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của huyện.
Nhờ sự tập trung lãnh đạo điều hành linh hoạt sáng tạo của cấp ủy chính quyền và sự cố gắng nỗ lực của các ngành địa phương trên địa bàn, tính đến hết tháng 10 năm 2024, trong 34 chỉ tiêu tỉnh giao theo chương trình hành động số 188, huyện Bình có 11 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 100% kế hoạch. Các chỉ tiêu còn lại chưa có kết quả đánh giá. Hiện nay, huyện còn một số chỉ tiêu chậm tiến độ như thu ngân sách nhà nước, số dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, một số chỉ số thành phần đạt thấp như phát triển du lịch cộng đồng và xuất khẩu lao động, để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Hiện nay, huyện đang tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Song song với việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 và thủy điện Tác Bà xả lũ, thì huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát toàn bộ các cái chỉ tiêu theo chương trình hành động 188 và đối chiếu với lại các cái nội dung mà bị ảnh hưởng để có cái kế hoạch giải pháp bù đắp vào các cái chỉ tiêu có cái dư địa có thể tăng thêm. Đặc biệt đây là công tác chỉ đạo thu ngân sách đối với lại các cái doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng, thì huyện đã chỉ đạo cơ quan thuế huyện là rà soát thống kê để đảm bảo là các cái doanh nghiệp, hợp tác xã bị thiệt hại do cơn bão số 3 được thụ hưởng các cái chính sách quy định của nhà nước. Ở bên cạnh đó thì đã kịp thời là khắc phục các cái cơ sở mà bị thiệt hại để sớm bước vào sản xuất, vận động các cái đơn vị không bị ảnh hưởng để tăng cường sản xuất và bù đắp cho những cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Phấn đấu với chỉ tiêu thu cân đối, đảm bảo thu đạt 270-276 tỷ theo kế hoạch tỉnh giao và huyện giao. Đối với lại nguồn thu từ giao đất, huyện đã tích cực triển khai đồng bộ các cái thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai năm 2024 để triển khai công tác giải phóng mặt bằng khi mà đảm bảo các cái thủ tục sẽ triển khai tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật. Phấn đấu là cơ bản sẽ hoàn thành cái số liệu tiền thu giao đất và được tỉnh giao 140 tỷ trong năm 2024.
Với quyết tâm của cấp ủy chính quyền trong thực hiện chương trình 188 của tỉnh ủy, từ huyện đến cơ sở, cùng cách làm bài bản, lộ trình cụ thể và rõ ràng là tiền đề, động lực quan trọng để huyện Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những năm gần đây, ô nhiễm rác thải đang trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều địa phương trên cả nước. Ở tỉnh Yên Bái, lượng rác thải phát sinh cũng đang ngày càng tăng cao. Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm rác thải. Cùng với đó là sự tham gia vào cuộc của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt việc thu gom, xử lý, tái chế rác thải nhằm tạo môi trường xanh sạch.
Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày tỉnh Yên Bái thu gom xử lý gần 490 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên thời gian gần đây, tại các bãi rác, rác thải tăng lên từ 30 đến 40%, có nơi tăng gấp đôi. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua. Lượng rác thải phát sinh quá nhiều gây khó khăn trong việc thu gom xử lý rác tại một số địa phương đơn vị. Là đơn vị thực hiện thu gom và xử lý rác thải cho toàn thành phố Yên Bái và một phần của huyện Yên Bình, trung bình mỗi ngày công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái thu gom khoảng 100 tấn rác thải. Tuy nhiên, thời điểm sau hoàn lưu cơn bão số 3, lượng rác thải mà công ty thực hiện thu gom và xử lý có ngày lên tới trên 400 tấn. Nhà máy xử lý rác luôn trong tình trạng quá tải. Ông Nguyễn Hữu Sơn, trợ lý giám đốc công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã phải có những cái biện pháp, một là chúng tôi thuê toàn bộ các cái năng lực của các cái công ty, các cái đơn vị bạn, một số các cái đơn vị mà người ta thi công nhưng bây giờ cũng phải sử dụng cái xe của người ta để thu gom rác, vận chuyển về đây. Vận chuyển về đây thì một số các cái lượng rác của chúng tôi có những cái bãi chôn lấp. Những bãi chôn lấp đó thì sau khi mà đã được sự đồng ý của tỉnh, vì nó nhiều như thế thì chúng tôi đã phải được sự đồng ý của tỉnh đã sử dụng chôn lấp trên cái bãi chôn lấp hợp vệ sinh của mình để đảm bảo một là hợp vệ sinh, hai là giải quyết được các cái khối lượng rác nó tăng đột biến như vậy.
Hai tháng đã qua kể từ khi hoàn lưu cơn bão số 3, đến nay lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái và một số địa phương lân cận đã dần trở lại ổn định với lượng rác thải khoảng 90 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên tất cả lượng rác thải này đều là rác thải chưa được phân loại, do ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải sau bão lũ chưa cao. Điều này cũng gây ra một số khó khăn trong việc xử lý rác của nhà máy. Chị Trần Thị Nhung, công ty công nhân xử lý rác thải nhà máy nói.
Với cái lượng rác bây giờ thì vẫn nói chung là vẫn còn nhiều, người dân như ngày trước thì đã dần dần đi vào ổn định, là người ta đã biết ý thức được, người ta phân loại được hữu cơ và vô cơ. Về đây thì chị em chúng tôi làm việc nó sẽ nhàn hơn, đỡ vất vả hơn. Nhưng mà hiện tại như bây giờ thì lượng rác nó có thời điểm bão lũ vừa rồi, lượng rác nó tồn đọng vẫn rất còn là nhiều, nên là cái sự phân loại đấy nó chưa được như trước, nên là vẫn còn nhiều vất vả.
Thời gian qua, để đảm bảo xử lý lượng rác thải lớn gắn với nâng cao chất lượng trong quá trình xử lý phân loại rác, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái đã thay đổi hệ thống máy móc thiết bị cũ, đầu tư dây chuyền phân loại, tách lượng rác thải hiện đại, đảm bảo tất cả các công đoạn sản xuất đều được vận hành trên dây chuyền khép kín. Rác từ địa bàn các khu dân cư được thu gom theo quy trình không tiếp đất, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến nhà máy. Tại đây, bộ phận kỹ thuật sẽ phun các chế phẩm vi sinh phân hủy, vi sinh khử mùi, sau đó rác sẽ được chuyển vào máy đảo, phân thành rác hữu cơ, rác vô cơ. Rác hữu cơ sau khi được phân loại sẽ được chuyển vào lò ủ, sau đó tiếp tục được thực hiện các công đoạn cần thiết để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Rác vô cơ tiếp tục được phân loại, nếu là túi ni lông hoặc nhựa sẽ được chế biến thành hạt nhựa để xuất bán cho các đơn vị sản xuất. Chỉ trừ những loại rác không thể xử lý tận dụng được mới đem đi tiêu hủy hay chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định, đảm bảo an toàn môi trường. Chị Vũ Ngọc Ánh, phòng kế hoạch kỹ thuật, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết thêm.
Hiện tại thì nhà máy chúng tôi đang chuyên về xử lý rác thải sinh hoạt. Công suất của nhà máy hiện tại là 150 tấn rác trên một ngày. Nhưng lượng rác thực tế khi thành phố trở về hiện tại thì chỉ có hơn 80 tấn một ngày. Và lượng rác trở về thì bọn tôi sẽ cho qua phân chuyển phân loại những loại rác vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng, rác hữu cơ ở sản xuất phân bón hữu cơ, và những loại rác mà không thể tái chế, tái sử dụng được thì bọn tôi sẽ chuyển sang để chôn lấp. Trong quá trình hoạt động thì những máy móc chúng tôi được bảo dưỡng định kỳ hàng tháng, hàng tuần, đảm bảo cho máy móc luôn hoạt động, đảm bảo để xử lý hết lượng rác sạch ở trong thành phố. Thời điểm bão lũ thì vì lượng rác bão lũ quá nhiều so với vượt quá công suất của chúng tôi, và lượng rác bão lũ thì hầu như là chứa bùn đất nhiều nên không thể tái chế, tái sử dụng được, thì tôi đã mang đi chôn lấp đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo môi trường theo quy định. Sau khi rác lượng rác bão lũ được xử lý thì hiện tại chúng tôi đã trở về hoạt động bình thường, vào dây chuyền phân loại bình thường so với những hoạt động của nhà máy.
Tái chế rác thải tạo ra môi trường xanh sạch, đồng thời biến rác thải thành tài nguyên cũng đang là cách được Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi ở thành phố Yên Bái thực hiện thời gian qua và mang lại những hiệu quả tích cực. Nhận thấy lượng cao su phế thải từ lốp xe thải ra ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi đã quyết tâm xây dựng dây chuyền sản xuất dầu nhiệt phân từ phế thải cao su với công suất xử lý đạt 12.000 tấn mỗi năm. Với hướng đi mới, sản phẩm dầu FOR và các phụ phẩm do Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi sản xuất không chỉ đem lại hiệu quả về mặt kỹ thuật và kinh tế mà còn an toàn, thân thiện với môi trường, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp độc hại khó phân hủy tạo ra. Ông Nguyễn Hữu Ký, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi muốn có một cái tâm nguyện là làm một việc gì mà để có ích cho xã hội, mà đặc biệt là xã hội đang càng phát triển thì họ lại càng quan tâm về không môi trường. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là xây dựng được một nhà máy xử lý rác thải mà rác thải rắn như thế này là một trong cái giải quyết là khá nan giải, nhưng mà chúng tôi đã quyết tâm mà xây dựng đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật mà đã đến ngày hôm nay là có thể nói là thành công và mang lại một cái hiệu quả tương đối tốt.
Trong giai đoạn 2020-2030, dự báo chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái ít có thay đổi về tính chất mà chủ yếu thay đổi về khối lượng phát sinh do sự gia tăng dân số và mức sống của người dân ngày càng tăng lên. Ước tính đến năm 2025, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phát sinh gần 439 tấn một ngày. Đến năm 2030, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là gần 554 tấn một ngày. Trong đó, khu vực đô thị gần 200 tấn một ngày và khu vực nông thôn là 356 tấn một ngày. Trước những dự báo đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vận chuyển để xử lý tập trung ở khu vực đô thị đạt tối thiểu 95%, khu vực nông thôn được thu gom vận chuyển để xử lý tập trung đạt tối thiểu 60%. Sử dụng 100% túi ni lông bao bì thân thiện với môi trường tại các chợ, cửa hàng tạp hóa, cơ sở kinh doanh thương mại phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, sự tham gia của doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân sẽ là tiền đề quan trọng để Yên Bái xây dựng môi trường xanh sạch, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng xanh hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi sáng một sản phẩm. Thưa quý vị, xóa bỏ định kiến xưa cũ về việc phụ nữ bị giới hạn ràng buộc trong gia đình, những phụ nữ ngày nay đã tự khẳng định vị thế của bản thân, làm chủ kiến thức, làm chủ kinh nghiệm và làm chủ trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, nhiều phụ nữ Yên Bái đã mạnh dạn phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo để khởi nghiệp và kinh doanh những sản phẩm là đặc sản nông sản của địa phương theo tiêu chuẩn OCOP, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp tại huyện Lục Yên, chị Trương Thị Úy Nga luôn đau đáu với việc phát triển nông sản của quê hương, đặc biệt là quả táo mèo của bà con vùng cao. Mặc dù luôn đảm bảo về sản lượng và chất lượng, những đầu ra của sản phẩm lại không ổn định. Năm 2019, cơ duyên đưa chị đến với thành phố Yên Bái, chị Nga quyết định định cư tại đây và bắt đầu khởi nghiệp với quả sơn tra. Khác với cách làm truyền thống là bán quả thông thường, chị Nga đã xây dựng hướng đi riêng cho mình cũng như nâng tầm cho quả sơn tra bằng cách chế biến thành sản phẩm táo mèo. Vượt qua rất nhiều khó khăn, chị Nga đã luôn nỗ lực học tập và tích lũy kinh nghiệm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến chế biến, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm. Từ chỗ chỉ xây dựng thành phẩm OCOP, chị đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái có trụ sở tại tổ 10 phường Đồng Tâm để đăng ký thương hiệu độc quyền cho các sản phẩm. Giờ đây công ty của chị đã đứng vững trên thị trường, không chỉ dừng lại ở sản phẩm trà táo mèo với hai dạng hòa tan và túi lọc, chị còn cho ra thị trường thêm 4 sản phẩm khác là trà quế, trà khôi nhung, trà tía tô và trà ổi. Để sản phẩm tiếp cận với đông đảo đối tượng khách hàng, bên cạnh việc tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ, triển lãm quảng bá sản phẩm mà chị Nga còn mạnh dạn đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Hiện tại, công ty trách nhiệm hạn TN Yên Bái của chị đạt doanh thu mỗi tháng trên 100 triệu đồng. Riêng trong những tháng đầu năm, công ty đã cung cấp ra thị trường trên 10.000 tấn sản phẩm và tạo thêm việc làm cho lao động ở địa phương, chị Nga chia sẻ.
Có 5 sản phẩm, hiện tại đây là có trà quế, trà ổi, trà khôi nhung tía và trà tía tô và cái táo mèo túi lọc ấy, thì là mình cũng đang tiến hành làm OCOP và cũng rất mong là khách hàng đón nhận để mình bán được, đưa những cái sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, với sản phẩm tốt nhất của mình và giới thiệu về cái đặc sản của địa phương mình.
Bước vào khởi nghiệp từ rất sớm khi chỉ ngoài 20 tuổi, chị Đồng Thị Hiền hiện là giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Từ một người chưa có kiến thức kinh doanh, cũng chẳng có kinh nghiệm sản xuất, nhưng mang trong mình mong muốn lan tỏa đặc sản địa phương đến mọi miền Tổ quốc, chị Hiền đã không ngừng tìm tòi học hỏi để khởi nghiệp thành công như ngày hôm nay. Với lợi thế nằm ở vựa cá lớn Hồ Thác Bà, có nguồn nguyên liệu dồi dào và hơn hết là mong muốn giúp cho những người nuôi cá lồng và người dân đánh bắt quanh hồ gặp bấp bênh về đầu ra. Năm 2020, chị Đồng Thị Hiền đã mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh với 7 thành viên chuyên kinh doanh các loại cá sấy. Ngoài sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là cá rô, cá mương, cá chày, cá thiểu, cá rúi. Hợp tác xã cũng đẩy mạnh chế biến kinh doanh các loại nông sản đặc trưng của địa phương như sấy rau củ quả làm nạp xưởng thịt, thịt lợn, trâu sấy nhằm đa dạng sản phẩm, đồng thời chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Đến nay, hợp tác xã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao là cá mương sấy, cá rô lọc xương sấy, nạp sườn, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, chị Hiền chia sẻ.
Nói đến Yên Bái là chúng ta sẽ nhớ đến là cái sản phẩm thịt trâu sấy hay là cá sấy Hồ Thác Bà. Đây là những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái. Thì tôi cũng mong muốn là đưa những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái, những sản phẩm tinh tế và chất lượng này đưa ra đến nhiều người tiêu dùng để người ta biết đến. Để xây dựng được cái sản phẩm OCOP thì chúng tôi phải thu gom những sản phẩm, đối với sản phẩm cá thì chúng tôi thu gom những sản phẩm tươi, sau khi đánh bắt về thì chúng tôi chế biến luôn để sản phẩm đưa ra được một sản phẩm chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng. Còn đối với những sản phẩm thịt trâu thì chúng tôi phải liên kết với các hộ dân, những cái người mà có giấy phép giết mổ những sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ để chúng tôi chế biến và đưa ra thị trường. Từ cái quy trình chế biến và cái nguồn gốc thì chúng tôi đã quản lý rất là nghiêm ngặt và đưa ra những sản phẩm là những sản phẩm chất lượng, đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm.
Từ những sản vật đặc trưng của địa phương, nữ giám đốc trẻ 9X đã góp phần quảng bá đưa thương hiệu nông sản của Yên Bái vươn ra thị trường. Sự mạnh dạn tìm hướng đi từ chính những lợi thế của quê hương của chị Đồng Thị Hiền đã khẳng định sức trẻ tự tin trên con đường lập nghiệp, chị Hiền cho biết thêm.
Thời gian tới thì tôi cũng mong là các cơ quan ban ngành, các lãnh đạo địa phương là cũng hỗ trợ cho chúng tôi, giúp cho chúng tôi quảng bá sản phẩm và giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi đi vươn xa hơn nữa, tổ chức các cái chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại để chúng tôi có cơ hội được giới thiệu và quảng bá sản phẩm của Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái hiện có hàng trăm công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và đang ngày càng phát triển. Những mô hình này đã khẳng định sự năng động sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì để khởi nghiệp thành công, các chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng luôn nhận được sự động viên hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ. Nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp hàng năm, các hoạt động phát hiện, kết nối nguồn lực, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của phụ nữ, động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có ý tưởng, công trình nghiên cứu đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng, tư vấn hỗ trợ các ý tưởng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ xây dựng thành lập tổ hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm là đặc sản của địa phương, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Ngoài ra, để giúp các sản phẩm khởi nghiệp của chị em nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại, các cấp hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kiến thức cho hàng nghìn lượt hội viên, phối hợp tư vấn đào tạo nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho hội viên phụ nữ và thành viên tổ hợp tác xã, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho chị em tham gia các hội chợ, hội thảo liên kết giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Từ đó thúc đẩy hoạt động thương mại trong và ngoài tỉnh, kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất kinh doanh của phụ nữ khởi nghiệp. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết thêm.
Đối với Hội Phụ nữ xã thì cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cái hộ gia đình mà có cái nhu cầu cũng như là có cái nền mà để mà làm một hộ mà là để xây dựng được cái mô hình thì chúng tôi xuống là hướng dẫn hội viên để mà thực hiện. Thì các bước chúng tôi cũng gần gũi với các chị để làm cái việc này. Thì trong cái việc mà triển khai cái kế hoạch khởi sự khởi nghiệp ấy, thì được chị em hội viên phụ nữ ở xã rất là quan tâm và hưởng ứng.
Phụ nữ khởi nghiệp và làm chủ không chỉ đơn thuần là những người kinh doanh thành công, có ý tưởng táo bạo, mà họ đã chứng minh rằng không có ranh giới nào có thể ngăn cản được niềm đam mê và ý chí của mình. Với tinh thần kiên định, những người phụ nữ hiện đại ngày hôm nay luôn sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn thử thách để trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Phụ nữ làm chủ và khởi nghiệp thành công đã và đang thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.